We are the music makers and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này, và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello Sunshine mọi người. Đây sẽ là kỳ podcast cuối cùng cho năm 2022. Và mỗi năm ý, thì vào những ngày cuối cùng của tháng 12, mình hay có một cái thói quen, đấy là mình sẽ viết cho bản thân một vài dòng để phản chiếu lại năm cũ và sẵn sàng bước vào năm mới. Nhưng mà năm nay mình sẽ muốn làm nó hơi khác đi một chút. Và các bạn cùng lắng nghe cái bức thư mà mình viết cho chính mình vào những cái ngày cuối năm 2022 này nhé. Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 2022. Gửi em thương yêu của chị. Chị viết những dòng này sau một ngày đi làm về muộn, mệt nhoài người vì công việc. Chị bỗng thấy nhớ em vô cùng. Thời gian này lại một lần nữa, chị không hay quan tâm hỏi han em quá nhiều, nhưng em có vẻ vẫn đẹp xinh và vui vẻ. 2022 giúp chị em mình xích lại gần nhau thật đấy, em nhỏ. Cảm ơn em vì đã luôn ở đó vì chị trong suốt cả một năm dài. Chị nhớ rằng cuối năm 2021, chị đã viết về nó như một năm của thật nhiều những cung bậc cảm xúc cao trào. Nếu 2021 là năm mà tim em mang nhiều vết xước, thì 2022 là năm vai em gồng gánh nhiều áp lực. Làm sao để chị em mình giỏi hơn? Làm sao để chị em mình tạo ra thật nhiều giá trị? Và làm sao để chúng ta thương yêu, thấu hiểu nhau hết lòng? Chị biết rằng trong năm qua đã có một vài lần em cháy sạch. Em cạn kiệt thủ thỉ với chị rằng: chị ơi, dừng lại nghỉ chút thôi, em thấy oải rồi, đừng chạy nhanh như thế. Chị xin lỗi vì đã có đôi ba lần không lắng nghe em nói. Chị xin lỗi vì đã để em phải khóc, ngay cả khi em chẳng biết rằng em đang khóc vì lý do gì. Chắc em cũng biết rằng chị đang muốn chúng ta cố gắng kiến tạo một cuộc sống với những giá trị và đam mê luôn đập rộn ràng trong tâm hồn ngập nắng này. Em thông cảm và bỏ qua cho chị nhé. Nhờ em mà năm qua, chị đã học được cách chui vào cái kén bé nhỏ của chúng ta. Người ta hay bảo rằng phải xé kén, phá rào để bước ra vùng an toàn của bản thân. Nhưng đối với những người lúc nào cũng thích chơi vơi trong vùng nguy hiểm như chị em mình, đôi khi chui lại vào kén và tận hưởng cảm giác an toàn lại là điều lâu lâu nên được coi trọng. Có thêm một điều này nữa chị muốn xin lỗi em, mà chị nghĩ em không thể bỏ qua cho chị được, mà cũng không nên bỏ qua cho chị làm gì. Đó là những thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng mình. Chị vẫn chưa biết cách ưu tiên em hơn hai chữ hướng ngoại. Chị hướng ngoại và chị luôn bay, luôn chạy, luôn chọn ở bên một người nào khác mà không phải là em. Chị sợ sẽ bỏ lỡ những điều ở ngoài kia nhiều đến nỗi chị chấp nhận bỏ qua nhu cầu được kết nối với nhau của chị em mình. Chị tự ý thức được những lúc chị chọn lựa như vậy, cả em, cả chị sẽ dấy lên những xúc cảm buồn bực, chơi vơi, bất định. Đây chắc chắn là điều mà em không bao giờ nên tha thứ cho chị. Chị không hứa là ngày mai chị sẽ khác, năm sau chị sẽ hết FOMO. Nhưng chị nghĩ là chị cũng đang thay đổi dần dần, chậm chậm. Bằng chứng là 2022 này, rõ ràng chúng ta đã gần nhau hơn, nên mong em luôn mãi đặt niềm tin vào chị. Điểm thứ hai chị cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để được em ậm ừ cho qua chuyện là những thói quen ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng mình. Cách chị ăn uống hay cách chị sử dụng một số thứ đều là những phương thức để chị tận hưởng niềm vui ngắn hạn, tạm thời. Chị em mình đều biết rằng những hưởng thụ vô bổ chưa bao giờ là tốt cho mình. Thế nhưng chị vẫn làm vì chị cứ mãi vịn vào một lý do duy nhất: tuổi trẻ. Tuổi trẻ này chị có sức khỏe, tuổi trẻ này chị có thời gian, và tuổi trẻ này chị mang lại những giá trị. Nên cứ hết lần này đến lần khác, chị lôi hai chữ tuổi trẻ ra để biện minh trước những lời của trách hay sự thất vọng của em. Chị không hứa, lại một lần nữa chị không hứa là chị sẽ bỏ hết những thói quen xấu như vậy, bởi chị còn trẻ, lại một lần nữa là tuổi trẻ, và chị cũng đang sống trong tuổi trẻ duy nhất của chúng mình. Chị cũng không biết rằng 10, 20 năm nữa chị có khả năng để tận hưởng những thú vui ngắn ngủi này nữa hay không. Do vậy, chị vẫn còn muốn lướt qua, bơi lại một chút trong những thói quen mà nhiều khi chỉ có thể làm khi còn trẻ. Nhưng thế không có nghĩa là em không cần ngăn chị lại mỗi khi chị vượt quá một giới hạn nào đó. Mong rằng em vẫn ở đây là cuộn dây diều với độ dài vừa đủ, giữ cho cánh diều là chị không bay vút lên tận đám mây đen rồi đáp đất xuống một vũng sình lầy hôi tanh nào đó. Chị em mình đã thủ thỉ không biết bao nhiêu lần về chuyện muốn quay lại thời bé con, chứ không còn muốn tập tễnh đi trên con đường trưởng thành này nữa. Nhưng em ơi, cuộc sống này là những tháng ngày hoài niệm bất tận. Sẽ có một lúc nào đó xa xa, em lại hoài niệm về khoảnh khắc này của chúng mình, rồi lại thấy mình xinh đẹp và thơ ngây. Người ta chỉ lớn mãi và già đi, chứ có ai bé lại được đâu em. Đấy có lẽ là một sự thật man mác, một nỗi buồn rầu của chúng ta trong một năm qua tập tễnh bước gần hơn vào thế giới của người lớn. Em của chị là một cô bé sợ phải lớn lên. Nhưng một năm nữa sắp đến, thời gian vẫn cứ trôi, con số trên quyển lịch đang không ngừng thay đổi. Rồi cuối cùng em cũng phải lớn lên, dù cho em có sợ hãi. Nhưng em yếu đuối thì có chị mạnh mẽ, em sợ hãi thì có chị dũng cảm, em cô đơn thì có chị bầu bạn, em lạnh lẽo vẫn có chị luôn ấm áp. Dù có phải lớn lên, chị vẫn ở bên em cơ mà. Vào cái lúc mà 2021 qua đi, 2022 chạm ngõ, chị đã viết: mình không có kỳ vọng gì cho năm tới, vì mình đơn giản là muốn sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. Thế nhưng lúc này, 2022 qua đi, 2023 chạm ngõ, chị xin được kỳ vọng một điều, điều mà mong rằng em sẽ đồng hành, cố gắng cùng chị để đạt được. Chúng ta hãy cùng nhau nhảy vọt một cú thật cao. Hãy làm một bước nhảy lớn hơn tất cả những gì chúng ta từng thử sức. Nghe mạo hiểm em nhỏ. Đến đây có vẻ em hơi sợ. Hình như cái suy nghĩ lỡ như không đủ sức để nhảy vừa ngay lập tức nảy lên trong đầu em. Nhưng đừng sợ, đời vốn dĩ không có cái gọi là lỡ như, chỉ có cái gọi là thực hiện, thực hiện và thực hiện, rồi xảy ra và xảy ra thôi. Em của chị ạ. Nhớ rằng không sợ, có chị ở đây. Cùng nhau cố gắng, mệt thì nghỉ, sợ gì em nhỉ. Ôm em một cái thật chặt để cảm nhận rằng chúng ta mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Vậy là mình đã đọc cho các bạn nghe xong bức thư mà mình viết cho chính mình vào những ngày cuối năm. Nếu bạn muốn đọc lại bức thư này thì bạn có thể lên fanpage Một Tâm Hồn Đầy Nắng của mình ở trên Facebook. Mình có đăng tải một post về bức thư này rồi. Và các bạn có thể thấy là trong bức thư, thay vì mình viết xưng tôi như là khi viết nhật ký, thì mình đã có một cách xưng hô khác. Mình gọi bản thân mình bằng một cách khác, xưng chị, gọi em đúng không? Mình áp dụng một phương thức chữa lành nho nhỏ, đã chia cắt bản thân ra làm hai bản thể, chị và em. Người chị là người viết thư, người đại diện cho cái tôi bên ngoài đầy mạnh mẽ, táo bạo, hướng ngoại, linh hoạt và có đôi khi ngông cuồng sai trái. Còn người em ở đây là người được nhận thư, là một cô gái yếu đuối, mang đầy tính nữ, yêu thương, chữa lành, đại diện cho cái tôi bên trong, cho giá trị cốt lõi của bản thân. Chung quy lại thì hai bản thể chị và em cũng đều là mình cả thôi. Và đây là những cái lời nói bình yên dịu dàng mà mình dành cho chính mình vào dịp cuối năm cũ đầu năm mới. Mình đọc bức thư này cho mọi người nghe bởi vì mình muốn mọi người có thể nghe được những cái câu nói dịu dàng, những tình yêu thương vô bờ mà mình đã dành cho chính bản thân mình, để từ đó các bạn cũng học được cách nói những câu yêu thương, những lời cảm ơn và xin lỗi đến chính bản thân bạn. Bên trong ai thì cũng có những đứa trẻ cần được vỗ về. Cá nhân nào cũng là anh, là chị của chính mình. Và chúng ta luôn có nghĩa vụ phải lắng nghe, yêu thương, dìu dắt đứa trẻ bên trong đấy. Mình muốn truyền cảm hứng cho các bạn cũng đặt bút viết một bức thư, viết ra những dòng tâm sự, kể lại hết một năm cũ đã qua và sẵn sàng cùng bản thân chào đón một năm mới với đầy những điều bất ngờ đang tới. Giờ khắc chuyển giao thì sắp đến rồi. Mình thu âm kỳ podcast này vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Nếu như mà các bạn nghe nó sớm thì chắc các bạn cũng sẽ nghe vào ngày hôm nay, vào ngày 31 tháng 12 và ngày cuối cùng của năm 2022 này. Gen Z chúng mình thì sẽ luôn xác định năm tháng chủ yếu dựa vào lịch dương, đúng không? Và mình chúc các bạn có một đêm giao thừa thật là vui vẻ. Không biết là các bạn đã có kế hoạch gì cho đêm giao thừa ngày hôm nay chưa? Bởi vì thường là giao thừa Tết Dương, giới trẻ sẽ dành thời gian bên bạn bè và kiểu đếm countdown ở những cái bữa tiệc ngoài trời, những cái quán xá nhộn nhịp, đúng không? Thì mình cũng có cái kế hoạch như thế. Mình sẽ gặp gỡ bạn bè mình và mình sẽ countdown ở một cái quán rượu bé bé xinh xinh, vui vui vẻ vẻ thế thôi. Mình mong là các bạn cũng sẽ có những cái kế hoạch cho riêng mình. Hoặc là nếu các bạn không có kế hoạch gì cả với người khác, các bạn cũng có thể tự lên kế hoạch với chính bản thân mà. Bạn không có kế hoạch với gia đình, ok, bạn không có kế hoạch với bạn bè cũng chả sao cả. Bạn vẫn có thể lên kế hoạch cho chính mình. Bạn có thể làm gì nhở? Nấu ăn cho chính mình ăn này, tự mình thắp nến, tự tạo một không gian lãng mạn cho chính mình, rồi cùng nhau, cùng mình xem một bộ phim phim mà mình yêu thích, rồi cùng mình chờ đón qua khoảnh khắc linh thiêng của một năm mới. Mình nghĩ là đấy không có gì gọi là sao nhỉ, cô đơn hay xấu hổ cả khi mà bạn không có ai đồng hành vào những cái giờ phút đặc biệt đấy. Bởi vì là bạn nên nhớ là chính bạn vẫn sẽ luôn luôn đồng hành với bạn. Đó, thì dù là kế hoạch cho buổi giao thừa ngày hôm nay bạn có đón cùng, giao thừa cùng với ai đi chăng nữa, thì cũng hãy trân quý cái sự đồng hành của người đấy với bạn. Kể cả sự đồng hành đấy chỉ là chính bạn với bạn mà thôi. Chốt lại là như thế nhé. Và một điều nữa mà mình muốn các bạn cùng mình làm, đó chính là sau đêm giao thừa ngày hôm nay thì ngày mai sẽ là ngày mùng 1 Tết, đúng không? Chúng ta hãy cùng nhau thức dậy sớm một chút vào ngày mùng 1 Tết và để cảm nhận cái không khí của năm mới, để cảm nhận rằng quyền lịch ngày hôm nay đã là mùng 1 tháng 1 năm 2023 chứ không còn là 2022 nữa, và để cảm nhận rằng năm mới chúng ta mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong kỳ podcast mới vào năm sau.